Thưa bác trai, kính thưa các anh chị, hôm nay là tuần thất thứ bảy của Phật tử của bà Bùi Thị Vận giáng sinh ngày 21 tháng 7 năm Tân Sửu, hưởng thọ 83 tuổi. Thay mặt quý thượng tọa Đại Đức Tăng, thầy chân thành tán dương các anh chị và các cháu, thương kính mẹ hiền và người bà, cho nên cùng với cha và ông của mình có mặt trong ngày lễ hôm nay. Thì thay mặt tăng đoàn để thầy xin ôn lại một vài điều Phật dạy. Thứ nhất, Phật giáo không có quan niệm sanh ký tử quy. Thì thuật ngữ đó mô tả về hai thế giới. Sinh đó, giống như là một cái dây chùm gửi. Ký đây là ký sinh đó, tạm ở mấy chục năm sống trên đời. Và đối với cụ bà là 83 năm thì cái quan điểm đó vẫn cho là sống tạm bợ. Tử quy đó là chết quay về, thì được hiểu là quay về với âm phủ. Còn cách nói dân gian Việt Nam đó là về nơi chín suối. Các tôn giáo khác là về thiên đường, hưởng nhan Đức Chúa, là về bất cứ một cái gì đó. Ở Ai Cập đó, thì từ mấy ngàn năm trước, các vị pharaoh, tức là vua, cũng có quan niệm tương tự. Cho nên sau khi chết đó, thì họ làm một kim tự tháp rất là huy nga tráng lệ. Ở dưới đế kim tự tháp đó, thì ngọc ngà châu báu được chôn. Rồi cùng với cái thời điểm đưa linh cữu với cái xác được ướp ấy, thì người ta phải chôn sống luôn hoàng hậu và các cung tần mỹ nữ được nhà vua sủng ái, với quan niệm rằng đó sau khi chết ở dưới cõi âm đó, nhà vua đó vẫn tiếp tục hưởng thụ được các hạnh phúc trần đời như khi còn sống hàng nghìn năm bằng sự ốp xác. Thì quan điểm này đó đứng từ góc độ nhân chủng học và pháp lý học đó thì không thể chấp nhận được trong bối cảnh hiện tại, vì đó là một cái sự xác nhận do mê tín dị đoan rằng là có một cái cõi sống vĩnh hằng ở dưới lòng đất. Người Trung Hoa thì có phần tiến bộ hơn, thay vì chôn người thật thì họ làm bằng hình nộm, thay vì làm kim tự tháp thì họ làm bằng giấy vàng mã, nhà vàng mã. Thay vì đó là làm người cho quần áo các vật dụng thì họ làm bằng đồ giản dao ngã hết. Nhưng mà bản chất của cái quan điểm này đó là giống nhau, rằng là có một cái cảnh giới vĩnh hằng ở dưới lòng đất gọi là âm phủ. Điều thứ hai đó, chết không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời. Thì các tôn giáo đều cho rằng, nhất là các tôn giáo nhất thần á, chỉ thờ một thượng đế duy nhất, thì cho rằng nó là sự sống là một đường thẳng, bắt đầu từ lúc chúng ta có mặt do người mẹ sinh ra và kết thúc vĩnh viễn ở quả địa cầu này sau khi chúng ta trút hơi thở của đời, không có kiếp thứ hai ở trên quả địa cầu. Bao gồm do thế giáo, từ đó phát sinh ra Thiên Chúa giáo, từ Thiên Chúa giáo phát sinh ra Tin Lành giáo, Chánh Thống giáo, Anh giáo, rồi Hồi giáo. Thì các tôn giáo này đều có chung quan niệm sự sống là một đường thẳng. Đó là với quan điểm này, đó là duy vật học, cho rằng á, sự sống bắt đầu từ vật chất, sau khi chết á, trở về với các bụi mắt hết, không còn gì, không có kiếp sau. Thì Đức Phật đã phê phán quan điểm đó rất nặng ở trong kinh Trường Bộ. Nó dẫn đến các rủi ro về đạo đức và lối sống, vì mình không có cái sự tuần hoàn và tiếp nối đó, người ta sẽ không có trách nhiệm đạo đức, không có sống tốt được. Cho nên đó, niềm tin về kiếp sau sẽ làm chúng ta sống tốt ở kiếp này, huống hồ kiếp sau là có thật. Thì theo Đức Phật đó là có hai hình thức tuần hoàn của thân và thế giới vật chất, qua hình thức bảo toàn năng lượng. Trong kinh Bát Nhã, Đức Phật nói là bất sanh bất diệt, là mọi sự vật không tự sinh ra, không tự mất đi. Thì cái vế thứ hai đó là đổi từ giờ này sang giờ khác. Theo vật lý học nói thì Đức Phật không có nói tới, nhưng mà tự động ám chỉ đó. Và tuần hoàn thứ hai đó là tâm tuần hoàn. Thì sau khi chết thì tâm thức ra khỏi cơ thể, sẽ có mặt ở trong bào thai của một người mẹ. Thì Kinh Trung Bộ đưa ra 4 yếu tố: tinh tra, trứng mẹ, tinh trứng gặp nhau trong ngày phụ nữ có thể thụ thai, không sử dụng biện pháp tránh thai, và trên quả địa cầu này, cụ thể hơn là tại đất nước Việt Nam này, ít nhất là có một người chết mà cái mẫu số nghiệp á, là gần giống nhau, cho nên á, mới có mặt ở trong cái bào thai để làm con của người mẹ đó, để thụ hưởng cái gen di truyền về nhân chủng, tức là cơ thể học, màu da, vóc dáng, hình thù, vân vân. Rồi cái cộng nghiệp của gia đình có phước hay không có phước, giàu hay nghèo, vị trí xã hội cao hay là thấp, thì cái đó nó gọi là hệ cộng nghiệp. Thì quan điểm của Đức Phật đó lý giải rằng là mọi thứ nó không phải là ngẫu nhiên, cũng không phải là do Thượng Đế tạo ra, cũng không phải là do vật chất chi phối, cũng không phải là do tâm chi phối, mà bản chất của cuộc sống nó tự tương tác như thế, không bao giờ bị mất, nó tiếp tục cái thừa thôi. Thì trên nền tảng này đó, thì các anh chị an tâm rằng là mẹ và bà của mình sẽ không mất đi vĩnh viễn, chỉ khép lại cái quan hệ huyết thống ở kiếp này thôi, về phương diện luật pháp và gia đình. Còn chúng ta vẫn tiếp tục gặp lại người thân của mình dưới một hình thức khác. Thì ở kiếp nào chúng ta đóng vai của kiếp đó. Bây giờ ở kiếp này đó, thì cụ bà Bùi Thị Vận là mẹ của các anh chị, là bà của các cháu, con của các anh chị. Nhờ kiếp sau thì 10 tháng sau, tính từ cái thời điểm mất, nay là được 49 ngày, thì cộng thêm với là khoảng 8 tháng rưỡi nữa, thì bà sẽ trở thành một con người mới. Thì lúc đó trở thành là một cô bé hoặc là một cậu bé nhỏ xíu thôi. Thì ở vai trò đó thì tuổi nhỏ hơn mình, thì ở kiếp đó thì phải đóng vai của kiếp đó. Đó là quan điểm của Đạo Phật. Có khi sinh ra trong gia đình bà con, có khi sinh ra ở một gia đình khác, nó tùy theo cái hệ cộng nghiệp. Điều thứ ba đó là mình báo hiếu, làm những việc có giá trị. Thì mặc dù biết là chết không phải là hết, và người chết đều phải tái sinh, thì văn hóa Phật giáo nó khích lệ chúng ta là giữ đạo lý, uống nước nhớ nguồn. Vì không có cha mẹ thì không có chúng ta, không có ông bà thì không có cha mẹ, không có ông cố bà cố thì không có ông bà, không có ông sơ bà sơ thì không có ông cố bà cố. Cứ như thế tri nguyên, chúng ta là con người được sinh ra từ con người, chứ không từ thần linh nào hết. Mình phải hiểu rõ về cái nguồn gốc nhân chủng học. Và Đức Phật nói cha mẹ là hai vị Phật trong nhà, thờ cha kính mẹ như là thờ Phật. Thì không có tôn giáo nào có hướng dẫn mang cách chu đáo, có giá trị đề cao vị trí đạo đức, vị trí dẫn dắt, vị trí thành công của cha mẹ như là trong văn hóa kinh điển của Đạo Phật. Thì cũng đều rất là đáng được trân trọng. Các anh chị và các cháu trong gia đình đó, đều rất là tôn kính mẹ và bà của mình. Cho nên ngày hôm nay đó là ngưng hết các công việc đến để dự lễ thất thứ bảy. Lời tất bạch cũng thể hiện được cái sự chân thành, hiếu kính, rất là đáng được tán dương. Thì theo Đức Phật đó, đối với người đã qua đời thì việc báo hiếu đó thì bao gồm thứ nhất là giữ truyền thống của gia đình thật là tốt và phát huy đó. Thứ hai đó là trong gia đình, nếu các thành viên chưa phải là Phật tử thì nên giúp mình một cơ hội trở thành Phật tử. Là Phật tử không phải nghĩa là đi tu. Đi tu chỉ dành cho người xuất gia, tỷ lệ rất là thấp. Nước chúng ta có 98 triệu nhưng mà chỉ có 56 ngàn tăng ni. Trừ đi 10 ngàn tăng ni là người Khmer thì còn là có 46 ngàn người, còn lại là Phật tử. Thì là Phật tử chúng ta có được cái vinh dự trở thành là học trò của Đức Phật và chân lý của Ngài. Thì chùa Giác Ngộ mỗi tháng thì có một lần làm lễ, thì còn chắc khoảng hơn chục ngày nữa có khóa lễ, quý vị có thể đăng ký online để tham dự. Thứ ba đó thì mình làm các việc nghĩa, việc phước, việc công đức, việc Phật sự hữu ích, có giá trị. Khi làm chúng ta nhân danh mẹ và bà của mình, để hồi hướng công đức. Thì theo luật cộng hưởng nhân quả được Đức Phật giảng dạy, người móc được hưởng 1/7, người trực tiếp làm thì hưởng được 6/7. Còn nếu như cái nguồn tài chính cho các việc nghĩa, việc thiện, việc gan đạo, việc Phật này đó là do người mất để lại thì người mất sẽ hưởng được 6/7, người đại diện làm hưởng được 1/7 của cộng hưởng. Nó tùy theo cái tình huống và nguồn gốc. Và khi làm nhớ nhân danh người ra đi làm để chúng ta tôn vinh và làm cho giá trị đóng góp của người ra đi đó vẫn còn sống mãi trong tâm khảm của chúng ta. Còn cái chết đó là một quy luật theo Đức Phật dạy. Vấn đề đó là chết thọ hay là chết chưa thọ chưa quan trọng, mà quan trọng là sống như thế nào. Nó thuộc về chất lượng sống, mà chất lượng sống ở đây là cái gì? Hạnh phúc và các giá trị mà người sống đó đó đã đóng góp và để lại cho đời. Thì đó là ba điều nhắc lại lời Phật dạy, để một mặt là tán dương các anh chị đã có lòng rất là chí thành chí kính. Nguyện chúc các anh chị và bác trai đó được 5 phút lành để sở quỳ tùy tâm các thường như ý, đồng thời cầu siêu cho cô bà Bùi Thị Vận giảng sinh ngày 21/7 năm Tân Sửu, hưởng thọ 83 tuổi, được tiêu giao miền tỉnh cảnh, thác hóa chính đài sen, nghiệp dương chúng ba đường, làm bà con Phật Pháp. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.